số 5 nhỏ, quyến thuộc. Kinh Tu Ma Đề Trưởng Giả ghi rằng, khi Đức Phật còn tại thế, tại nước Xá Vệ có một vị trưởng giả tên là Tu Ma Đề. Sau khi ông ta chết, thì cha mẹ, thân tộc và những người quen biết đều thương tiếc khóc lóc, than ngắn thở dài, ngất xỉu trên đất. Có người kêu gào cha mẹ anh em, có người réo gọi chồng con vân vân. Trong nhà đầy cảnh tượng mọi người đua nhau kêu khóc như thế, lại có người đem bùn đất bôi lên thân, lại có người dùng dao tự cắt tóc, đau đớn vật vã như bị tên độc bắn trúng tim. Có người trùm vạt áo lên đầu khóc lóc bi ai, giống như rừng cây bị xác xơ sau một cơn bão dữ. Lại có người giãy giụa trên đất như cá mắc cạn vân vân, nằm ngổn ngang như cây bị đốn gốc tiện cành, như đem gai độc đâm vào thân thể. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết rõ sự tình, nhưng vẫn cứ hỏi tôn giả A Nan: bọn người kia vì sao mà gào khóc bi ai như thế? Tôn giả A Nan trình bày rõ sự việc, rồi bạch: cúi xin Đức Thế Tôn, lòng thương xót mà đến nhà ấy hóa độ mọi người. Các Đức Phật Thế Tôn không bao giờ giảng nói khi không có lời cầu thỉnh. Nay con vì bọn họ mà cầu thỉnh Đức Thế Tôn, vì lòng đại bi, hãy đến độ cho gia đình ấy. Như Lai nhận lời cầu thỉnh của tôn giả A Nan, liền đến gia đình nọ. Lúc đó, mọi người từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, mỗi mỗi đưa tay gạt lệ lau mặt, ra trước đón Đức Phật. Khi đến gần, họ liền đảnh lễ bên chân Ngài, đau xót nghẹn ngào, nói không nên lời, lòng muốn than lớn, nhưng vì kính nể Như Lai, nên người lại đứng im không dám thở. Bấy giờ, Đức Phật bảo cha mẹ của trưởng giả: sao các người quá bi ai sầu não, mãi chấp vào thân giả tạm này? Mọi người đều đồng thanh bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, khắp thành Xá Vệ chỉ có một người thông minh trí huệ, xinh đẹp tài giỏi, tuổi vừa đôi mươi, người trong thành không ai sánh bằng. Anh ta lại có nhiều tiền của, kho đụng, xe ngựa, y phục, nô tỳ vân vân, tất cả đều không thiếu một thứ gì. Vậy mà bỗng nhiên người này bỏ mạng, khiến chúng tôi vô cùng thương xót, luyến tiếc, không thể tự kềm chế được. Kính lạy Đức Thế Tôn thương xót chúng con, bằng cách nào chỉ dạy, giúp cho chúng con vượt qua nỗi thương đau này, và từ nay về sau, chúng con hoàn toàn không còn chịu những nỗi thống khổ như thế này nữa. Nghe vậy, Đức Phật bảo với cha mẹ, quyến thuộc của trưởng giả và mọi người rằng: các vị đã từng thấy người nào có sanh mà không có già, bệnh và chết không? Mọi người thưa: chưa từng thấy, bạch Thế Tôn. Đức Phật lại dạy tiếp: các vị muốn lìa bỏ những nỗi sầu bi khổ não của sanh, già, bệnh, chết. Vậy các vị có từng nghĩ đó là do bị ân ái trói buộc không? Hãy có chánh kiến mà quy y Tam Bảo. Vì sao? Bởi vì trong thế gian không ai hơn Phật. Vì Phật khéo dẫn dắt kẻ ngu si mê muội, giáo pháp Phật dạy chính là thuốc hay. Kinh Pháp Cú Dụ ghi rằng, xưa có một bà La Môn xuất gia học đạo từ lúc thiếu niên, đến năm 60 tuổi vẫn chưa chứng đạo. Theo giáo pháp bà La Môn, hễ vị nào tu tập đến 60 tuổi mà vẫn chưa chứng đạo thì phải hoàn tục. Sau khi trở về sống với vợ, sanh được một bé trai xinh đẹp dễ thương. Năm lên 7 tuổi đi học, cậu bé rất thông minh, nói năng lưu loát. Một hôm, đứa bé thông tuệ hơn người này bỗng nhiên mắc bệnh nặng, chỉ một đêm liền chết. Vô cùng thương tiếc, đau xót không chịu nổi, bà La Môn nằm vật vã bên thi thể, nhưng cậu bé đã tắt thở, không thể sống lại được. Thân tộc khuyên can rồi tẩn liệm và đem mai táng ở ngoài thành. Người cha suy nghĩ, nay ta than khóc kể lể có ích gì, chi bằng ta hãy đến chỗ Diêm La Vương để cầu xin mạng sống cho con trai ta. Nghĩ vậy, ông ta liền tắm gội sạch sẽ, trì trai giới rồi mang hoa hương ra đi. Ông ta hỏi mọi người về nơi làm việc của Diêm La Vương, nhưng chẳng ai biết cả. Cứ thế, ông ta đi mãi về phía trước. Đi được vài nghìn dặm, đến một khu rừng sâu, thấy có nhiều vị phạm chí đắc đạo. Ông ta cũng hỏi nơi làm việc của Diêm La Vương như trước. Các vị phạm chí hỏi, ông hỏi nơi làm việc của Diêm La Vương để cầu điều gì? Ông ta đáp, tôi có một đứa con trai thông minh tuấn tú hơn người, vừa mới chết. Vì quá đau xót, tiếc thương, không thể chịu nổi, nên tôi muốn đến Diêm Vương, cầu xin cho nó được sống lại. Tôi sẽ quay về nuôi dạy để mong được nương tựa tuổi già. Các vị phạm chí thương hại kẻ ngu si, liền bảo ông ta, nơi làm việc của Diêm La Vương chẳng phải là chỗ mà người sống có thể đến được. Nay ta chỉ cho ông một cách. Ông hãy đi về phía Tây, hơn 400 dặm. Có một dòng sông lớn. Trong dòng sông đó có một tòa thành. Đó là thành mà các thiên thần xem xét lưu giữ các việc làm của người thế gian trong đời trước. Vào ngày mồng 4 tháng 4 hàng năm, Diêm La Vương thường xét xử hành vi thiện ác của nhân gian, ắt phải đến thành này. Ông trì trai giới đến đó nhất định sẽ gặp được Diêm La Vương. Người Bà La Môn rất vui mừng, nghe theo lời chỉ dẫn đi đến dòng sông ấy. Đến giữa dòng sông, ông ta thấy một thành trì rất đẹp, cung điện, nhà cửa giống như trời đao lợi. Ông ta đến cửa thành đốt hương, nhón gót chân đứng cầu xin được diện kiến Diêm La Vương. Diêm La Vương bèn lệnh cho lính gác cửa dẫn ông ta vào gặp. Người Bà La Môn tâu, con sanh muộn được một bé trai, năm nay được 7 tuổi, mong nương tựa lúc tuổi già. Nào ngờ nó vừa chết cách đây mấy ngày, cúi xin đại vương rủ lòng thương xót, cứu cho con trai con được sống lại. Diêm La Vương nói, lòng mong cầu của ngươi rất tốt, con trai của ngươi hiện đang vui đùa trong vườn phía đông. Hãy đến đó, dẫn nó về. Người Bà La Môn liền đi ngay, thấy con mình cùng vui đùa với các đứa trẻ. Ông ta chạy đến, ôm nó vào lòng khóc nức nở, nói với nó, cha ngày đêm thương nhớ con, ăn ngủ không yên, mà con chẳng nhớ nghĩ, đến nỗi đắng cay, thống khổ không nguôi của cha mẹ hay sao? Đứa bé ngạc nhiên, ngơ ngác, trách ngược lại ông ta. Ồ, ông già ngu si lẩm cẩm không hiểu gì cả. Nương nhờ một lát mà gọi người ta là con. Chớ nhiều lời, chi bằng hãy đi mau. Này ta có cha mẹ ở đây, chỉ gặp tình cờ, sao ông ôm ta vào lòng? Người Bà La Môn buồn bã khóc lóc bỏ đi, liền suy nghĩ. Ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm biết rõ về đạo lý thần hồn của con người biến hóa. Ta nên đến đó để hỏi ngài. Ông ta liền đi tìm Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đang giảng pháp cho các phạm chí tại Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ. Ông ta đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ, trình bày cặn kẽ đầu đuôi sự việc lên Đức Phật, rồi khóc. Thật đúng là con trai của con, mà nó chẳng nhận ra. Trái lại, nó cho con là ông già ngu si lẩm cẩm, chỉ nương nhờ một lát mà nhận lầm nó là con. Hoàn toàn nó không có chút tình cha con. Bạch Thế Tôn, vì nguyên do gì mà như thế? Đức Phật nói, ông thật ngu si. Người sau khi chết thần thức liền đi thọ thân. Cha mẹ vợ con đều do nhân duyên mà gặp nhau, giống như khách tạm đến rồi đi. Người ngu si chấp trước, cho là của riêng mình rồi sầu bi khổ não, không hiểu rõ gốc rễ. Chìm đắm sanh tử, không chịu dừng nghỉ. Chỉ có người trí không đam mê ân ái, biết khổ mà dứt bỏ những thói thường tình, nỗ lực tu trì giới luật, học tập kinh điển, diệt trừ vọng tưởng, thoát khỏi sanh tử. Người Bà La Môn nghe xong, tâm hoát nhiên hiểu rõ, liền ngay chỗ ngồi chứng quả A-La-Hán. Kinh Đại Pháp Cự ghi rằng, Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều tùy theo loại thân hình mà đặt tên, như chim sẻ, vân vân. Nhưng chúng sanh trong loài ngạ quỷ không có tên gọi nhất định. Đừng cho rằng trời nhất định là trời, người nhất định là người, ngạ quỷ nhất định là ngạ quỷ. Phải biết, một việc có nhiều tên gọi, một người có nhiều tên gọi, một trời có nhiều tên gọi, cho đến ngạ quỷ súc sanh cũng có nhiều tên gọi. Như thế, cũng có nhiều ngạ quỷ hoàn toàn không có tên, bởi vì trong khoảng khảy móng tay, hình hài nó đã thay đổi, tạo thành muôn thân hình khác, thì làm sao có thể gọi tên nó được. Trong đó, nếu nhân duyên nghiệp ác chưa hết, thì trong một niệm phải bị biến đổi rất nhiều loại thân hình. Kinh Pháp Cú Dụ ghi rằng, thuở xưa, khi Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, có một trưởng giả dòng Bà La Môn giàu có vô cùng, nhưng lại là người rất keo kiệt, không thích bố thí. Mỗi khi ông ta ăn, liền sai người nhà đóng chặt các cửa, không được để người xông vào xin ăn. Một hôm, Đức Phật đang thuyết pháp cho trời người. Lúc đó, ông ta ở nhà, muốn được món ăn ngon, bèn sai vợ làm cơm, rồi giết con gà mập, ướp gia vị, tiêu gừng, hợp khẩu vị, rồi đem nấu chín, dọn lên mâm bát xong, bảo đầy tớ đóng cửa để vợ chồng ngồi ăn. Đứa con ngồi giữa cùng ăn chung với hai người. Cha mẹ xé thịt gà đút con ăn, không bỏ một thứ gì. Đức Phật biết vị trưởng giả này có phúc đức sâu dày, đã đúng lúc được độ, nên Ngài hóa làm sa môn. Xét biết lúc ông ta ngồi ăn, liền hiện đến trước mặt, chú nguyện vào thức ăn và nói, dù ít hay nhiều người cũng nên bố thí, nhất định sẽ được phúc lớn. Ông ta ngẩng đầu lên, thấy vị sa môn liền chửi mắng. Ông là người xuất gia mà không biết liêm sĩ. Nhà ta đang ăn, sao ông đường đột vào đây? Sa môn đáp, ông mới là người ngu si không biết liêm sĩ. Ta là kẻ xin ăn, cớ sao lại xấu hổ? Trưởng giả hỏi, gia đình ta cùng nhau hưởng lạc, tại sao lại xấu hổ? Sa môn đáp, ông giết cha mẹ để nuôi dưỡng oan gia mà không biết xấu hổ, ngược lại còn chửi người ăn xin không biết xấu hổ. Ngay đó, Đức Phật liền nói kệ, cõi đã sanh không đoạn, mà bón thêm tham dục, oán cừu càng chất cao, người ngu lòng bất an, địa ngục lá đồng sắc, người trí không bị giam, kẻ ngu thấy vợ đẹp, đắm say nên bị nhốt, bậc trí cho ân ái là địa ngục khó thoát, cho nên cần trừ dẹp, không luyến ái được an. Trưởng giả nghe bài kệ, kinh ngạc hỏi, vì sao đạo nhân nói như vậy? Sa môn đáp, con gà trên bàn kia chính là thân phụ của ông đời trước, vì keo kiệt tham lam nên thường sanh trong loài gà bị ông ăn thịt. Đứa bé này đời trước làm la sát. Ông là một nhà lái buôn lớn, đi thuyền vào biển, thuyền lật. Ông bị cuốn trôi, đọa vào nước la sát, bị la sát ăn thịt. Như thế, đến 500 đời, khi tuổi thọ hết, la sát trở lại, sanh làm con ông. Vì tội của ông đời trước chưa hết, nên đời này nó muốn hại ông. Vợ của ông ngày nay chính là mẹ của ông đời trước. Vì ân ái sâu nặng, nên nay trở lại làm vợ ông. Vì ông ngu si không nhận ra người thân đời trước, nên nay ông giết cha gây oán thù, lấy mẹ làm vợ. Sanh tử trong năm đường xoay vần không bờ mé, lăn lộn trong năm loài, chẳng ai còn có thể nhận ra nhau. Chỉ có bậc đạo sư thấy rõ đời này đời trước, người ngu không biết, há không xấu hổ sao? Lúc đó, lông tóc trưởng giả bỗng nhiên dựng đứng, vô cùng khiếp sợ. Đức Phật liền hiện thần lực giúp ông ta thấy được đời trước. Nhờ oai thần của Phật, ông ta biết rõ đời trước của mình, bèn xin sám hối tạ tội. Sau đó, thọ trì ngũ giới. Đức Phật thuyết pháp độ ông ta. Từ đó, ông ta tu tập và chứng được quả Tu Đà Hoàng. Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xứ ghi rằng, bấy giờ, tại thành Xá Vệ, có vị trưởng giả rất giàu có, tài sản vô số, nhưng không có con, nên ông ta sợ sau khi chết, tài sản của ông ta sẽ bị rơi vào tay triều đình. vợ cả của ông ta lo đi cầu đảo thần linh, quy y Tam Bảo, siêng năng không biến trễ, nên đã mang thai. Bà là người thông minh, biết rõ được 5 điều. 1. Biết rõ ý chồng. 2. Biết chồng suy nghĩ hay không suy nghĩ. 3. Biết rõ nhân duyên mang thai. 4. Phân biệt rõ nam hay nữ. 5. Phân biệt rõ điều thiện, điều ác. Do đó, bà báo tin cho chồng là bà đã thụ thai. Trưởng giả nghe tin vô cùng mừng rỡ. Đủ tháng đủ ngày, bà sanh được một bé trai. Ông ta liền cấp cho 5 nhũ mẫu, ẵm bồng nuôi nấng. Đến khi cậu bé lớn khôn, ông ta liền tìm cưới cho con một người vợ đẹp. Một hôm, vợ chồng cậu bé đi dạo trong vườn, thấy cây vô ưu hoa màu trắng, nhụy hoa màu lụa đỏ mịn màng. Thấy vậy cô vợ nói, thiếp muốn có được đóa hoa này. Người chồng liền leo lên cây, vì muốn hái được hoa mà cành cây quá nhỏ yếu nên bị gãy, cậu ta rơi xuống đất và chết. Cha mẹ nghe tin, vội vã chạy đến ôm đầu con vào lòng, xoa bóp lay gọi nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Cha mẹ đau xót, thân thể tiều tụy, héo sầu. Cha mẹ thân thuộc thấy vậy cũng đau xót lây. Gặp lúc Đức Phật và A Nan đi vào thành, thấy cảnh ấy, thương xót cho ông bà chỉ có một người con mà bị té chết. Phật bảo trưởng giả, con người có sanh phải có tử, sự vật có thành, ắt có hoại. Do đó, người khi thọ mạng hết thì không thể lẩn trốn. Vì thế, ông không nên quá đau xót, đừng để luyến ái mê hoặc. Đức Phật dạy tiếp, cậu bé này vốn từ cõi trời đau lợi, vì tuổi thọ hết, nên nó sanh vào làm con ông. Sau khi tuổi thọ làm con trong nhà ông hết, nó liền sanh vào loài rồng và bị kim sĩ điểu bắt ăn thịt. Cha mẹ ba nơi đồng thời cùng khóc lóc. Như vậy, nó là con ai? Đức Phật liền nói kệ, là trời trên cõi trời, hay là con của ông, hay là con loài rồng, sinh trong chốn Long Cung. Hãy nghe ta giảng giải, chẳng phải là con trời, cũng không phải con ông, càng không phải loài rồng, chỉ là nhân duyên sanh, vô thường không có thật, mọi vật không bền chặt, giống như khách qua đường. Đức Phật bảo trưởng giả, chết không ai có thể tránh được, chết rồi không thể sống lại được nữa. Trưởng giả bạch, vậy tội phúc đời trước của đứa bé này như thế nào? Đức Phật dạy, cậu bé này đời trước rất thích bố thí, tôn kính mọi người. Nhờ phúc đức này mà nó được sanh vào nhà giàu có. Nhưng cũng vì ưa săn bắn, làm tổn hại sanh vật, nên đời nay tuổi thọ nó ngắn ngủi, tội và phúc bám theo người như bóng theo hình. Nghe Phật giảng giải, vị trưởng giả vui mừng, lòng thanh thản, liền chứng được pháp nhẫn.